Phần 12. Dùng mục tiêu để phát triển. Mọi bước tiến trong quá trình phát triển của loài người, những sáng chế lớn nhỏ, những phát minh trong y học, những thành tựu trong kỹ thuật, những thành công trong kinh doanh đều được mường tượng trước khi chúng trở thành hiện thực. Vệ tinh quay quanh trái đất không phải nhờ những phát minh tình cờ, mà nhờ các nhà khoa học đã đặt mục tiêu chinh phục không gian. Mục tiêu là cái đích để vươn tới. Mục tiêu không đơn giản chỉ là giấc mơ. Đó là giấc mơ đang được hiện thực hóa. Mục tiêu không đơn giản là câu nói mơ hồ kiểu "Ồ, ước gì tôi có thể", mà là một điều rõ ràng, đây là điều tôi đang hướng đến. Sẽ không có gì xảy ra, không có một bước tiến nào cho đến khi mục tiêu được thiết lập. Nếu không có mục tiêu, con người chỉ lang thang không mục đích trong cuộc đời. Họ mò mẫm, không biết mình đang đi đâu, vì thế họ chẳng đi về đâu. Mục tiêu cần cho sự thành công, cũng như không khí cần cho sự sống. Không ai đạt được thành công mà không có mục tiêu. Không ai sống mà không cần không khí. Hãy xác định rõ mục tiêu của mình. Dave Mahoney, từ nhân viên văn phòng văn thư của một công ty quảng cáo với mức lương $25 mỗi tuần, đã vươn lên làm phó tổng giám đốc ở tuổi 27, rồi trở thành tổng giám đốc công ty Wuss-Hilmer ở tuổi 33. Đây là những gì anh nói về mục tiêu. Điều quan trọng không phải bạn đã ở đâu hoặc đang ở đâu, mà là bạn muốn đến đâu. Điều quan trọng không phải bạn đã ở đâu hoặc đang ở đâu, mà là bạn muốn đến đâu. Những tập đoàn cấp tiến đặt mục tiêu cho công ty trong 10 đến 15 năm tới. Các nhà điều hành quản lý những doanh nghiệp hàng đầu phải đặt câu hỏi: chúng ta mong muốn công ty của mình sẽ ra sao sau 10 năm nữa? Khi đó, họ sẽ liệu chừng, nỗ lực cho phù hợp. Khi xây dựng một nhà máy mới, người ta ước tính công suất hoạt động của nó không dựa trên nhu cầu hiện tại, mà dựa trên nhu cầu trong vòng 5 đến 10 năm tới. Các tập đoàn tiên tiến không phó mặc tương lai của tập đoàn cho vận may, còn bạn thì sao? Mỗi chúng ta có thể học được bài học quý giá từ các công ty biết nhìn xa trông rộng. Chúng ta có thể và nên lên kế hoạch cho ít nhất 10 năm tới. Bây giờ, bạn phải nặn ra hình ảnh về người mà bạn muốn trở thành sau 10 năm nữa. Đây là tư tưởng sống còn. Vì doanh nghiệp nào không tập trung lên kế hoạch để tiến xa hơn sẽ chỉ là một doanh nghiệp bình thường như bao doanh nghiệp khác. Nếu nó còn tồn tại, ai không đặt ra mục tiêu lâu dài thì hầu như chắc chắn chỉ trở thành một người nữa lạc lối, lê bước trong cuộc đời. Không có mục tiêu, chúng ta không thể phát triển được. Tôi xin đưa ra một ví dụ về lý do vì sao chúng ta cần có mục tiêu lâu dài để đạt được thành công xứng đáng. Mới tuần trước, một thanh niên tôi tạm gọi là FP đến gặp tôi vì rắc rối trong công việc. FP trông rất lịch sự và thông minh, anh ta độc thân và tốt nghiệp đại học cách đây 4 năm. Chúng tôi trao đổi về công việc hiện tại, trình độ, năng khiếu và kiến thức chung của anh ta. Rồi tôi nói với anh ta, anh đến để tư vấn về việc chuyển đổi công việc. Vậy anh muốn kiếm công việc như thế nào? Ồ, anh ta nói, đó chính là điều tôi đến để nhờ ông tư vấn. Tôi chẳng biết mình muốn làm gì nữa. Tất nhiên, rắc rối của anh chàng này rất phổ biến. Nhưng tôi nhận thấy, nếu chỉ sắp xếp để chàng trai này được vài nhà tuyển dụng thích hợp phỏng vấn, thì chẳng giúp ích gì cho anh ta. Phương pháp thử sai là phương pháp khá dở để lựa chọn nghề nghiệp. Với rất nhiều cơ hội nghề nghiệp, xác suất để tìm được công việc phù hợp là khá cao. Tôi biết tôi phải giúp FP nhận ra rằng, trước khi bắt tay vào kiếm việc làm, anh ta phải biết mình muốn làm việc gì, ở đâu. Vì thế tôi nói, hãy xem xét kế hoạch nghề nghiệp của anh từ góc độ này nhé. Anh hãy miêu tả hình ảnh của bản thân 10 năm sau xem nào. Sau khi hiểu rõ câu hỏi, FP nói, giống như hầu hết mọi người khác, tôi nghĩ tôi muốn một công việc thích hợp, với mức lương cao, và một ngôi nhà xinh xắn. Thực ra tôi chưa nghĩ nhiều về vấn đề này. Điều mà tôi thuyết phục anh ta hoàn toàn tự nhiên, tôi tiếp tục giải thích rằng, cách anh ta lựa chọn nghề nghiệp, giống như việc đi đến phòng vé máy bay và nói, bán cho tôi một vé. Người bán vé không thể giúp bạn, nếu bạn không nói cho họ biết điểm đến của mình. Do đó tôi nói, và tôi không thể giúp anh, cho đến khi tôi biết đích đến của anh là gì, và chỉ có anh mới có thể nói cho tôi điều đó. Câu nói này khiến FP suy nghĩ, chúng tôi dành ra 2 giờ, không phải để bàn về giá trị của các loại việc làm khác nhau, mà để thảo luận về cách đặt mục tiêu. Tôi tin rằng FP đã học được bài học quan trọng nhất về việc lên kế hoạch nghề nghiệp. Trước khi khởi hành, bạn phải biết mình muốn đến đâu. Giống như tập đoàn tiên tiến kia, hãy lên kế hoạch cho tương lai của mình. Theo một nghĩa nào đó, bạn là một doanh nghiệp, năng lực và kỹ năng của bạn là sản phẩm. Bạn muốn phát triển sản phẩm của mình để chúng có được giá bán cao nhất có thể. Việc lên kế hoạch cho tương lai sẽ giúp bạn làm được điều đó. Sau đây, kho sách nói.com.vn sẽ chuyển đến các bạn hai bước giúp bạn lên kế hoạch. Đầu tiên, hãy hình dung tương lai của bạn trên ba phương diện công việc, gia đình và xã hội. Việc phân chia cuộc sống theo cách này giúp bạn không bị lẫn lộn, tránh được mâu thuẫn và có cái nhìn khái quát hơn. Hay là, hãy tự trả lời rành mạch chính xác những câu hỏi sau. Mình muốn đạt được những thành tích gì trong cuộc sống? Mình muốn trở thành người thế nào? Những điều gì sẽ khiến mình cảm thấy mãn nguyện? Hãy dùng những chỉ dẫn sau đây để lên kế hoạch cho bản thân. Hình ảnh của tôi 10 năm sau, những chỉ dẫn lên kế hoạch 10 năm. A. Về công việc 10 năm sau. 1. Mức lương mong muốn là bao nhiêu? 2. Mức trách nhiệm công việc muốn gánh vác? 3. Muốn có quyền hành đến mức nào? 4. Muốn có được uy tín như thế nào trong công việc? B. Về gia đình 10 năm sau. 1. Muốn đem lại cho gia đình và bản thân mức sống như thế nào? 2. Muốn sống trong ngôi nhà như thế nào? 3. Muốn đưa nghỉ mát ở đâu? 4. Muốn trợ giúp tài chính cho con cái ở mức nào khi chúng mới trưởng thành? C. Về xã hội 10 năm sau. 1. Muốn kết thân với bạn bè như thế nào? 2. Muốn gia nhập tổ chức xã hội nào? 3. Muốn nắm giữ chức vụ lãnh đạo gì trong cộng đồng? 4. Muốn đấu tranh cho sự nghiệp cao cả nào? Các bạn thân mến, cách đây vài năm, cậu con trai của tôi cứ một mực đòi xây nhà cho Peanut, một chú chó con thông minh và là niềm tự hào, niềm vui của con tôi. Sự kiên trì và lòng nhiệt tình của cháu đã chiến thắng. Do đó, hai cha con tôi bắt đầu xây cho Peanut một ngôi nhà riêng. Chúng tôi không có khiếu lắp ráp đồ gỗ và rõ ràng sản phẩm sau cùng đã nói lên điều đó. Sau đó không lâu, một người bạn thân của tôi ghé chơi. Khi trông thấy tác phẩm của chúng tôi, anh hỏi, cậu đặt cái gì vào giữa đám cây thế? Có phải chuồng chó không? Tôi trả lời đúng vậy. Thế là anh chỉ ra một vài lưỡi của chúng tôi và kết luận, sao cậu không thiết kế trước? Ngày nay chẳng ai làm chuồng chó mà không thiết kế cả. Khi bạn mường tượng tương lai của mình, chớ sợ mình là người mơ mộng viển vông. Ngày nay, con người được đánh giá thông qua những điều họ mơ ước. Không ai đạt được nhiều hơn những gì đã đề ra cho mình. Vì thế, hãy nghĩ đến một tương lai thật sáng lạng. Sau đây, khosana.com.vn sẽ chuyển đến quý vị thính giả đoạn trích nguyên văn trong kế hoạch xây dựng cuộc đời của một học viên cũ của tác giả. Hãy đọc kế hoạch và để ý xem người này đã hình dung ra tương lai tổ ấm của mình kỹ đến mức nào. Khi anh ta viết điều này, rõ ràng anh ta đã nhìn thấy chính mình ở tương lai. Mục tiêu về tổ ấm của tôi là có một ngôi nhà ở miền quê. Ngôi nhà sẽ đặc trưng cho phong cách trang viên miền Nam, hai tầng, cột nhà và mọi thứ khác đều màu trắng. Toàn bộ khuôn viên sẽ được rào lại và có thể có một hai ao cá, vì cả hai vợ chồng tôi đều thích đi câu. Chúng tôi sẽ đặt quỷ chó của con Doberman đâu đó sau nhà. Tôi muốn có một con đường lộng gió cùng với hai hàng cây hai bên dẫn vào nhà. Song một căn nhà không nhất thiết phải là một tổ ấm. Tôi sẽ làm mọi thứ có thể để làm cho ngôi nhà chúng tôi không đơn thuần là nơi ăn trốn ở. Dĩ nhiên là chúng tôi sẽ không bỏ quên Chúa trong kế hoạch của mình. Và suốt ngần ấy năm, chúng tôi sẽ dành một số thời gian nhất định để tham dự các hoạt động của nhà thờ. 10 năm nữa, tôi muốn có đủ khả năng đưa gia đình đi du lịch vòng quanh thế giới bằng đường biển. Tôi rất muốn làm điều này trước khi gia đình phân tán khắp nơi trên thế giới do kết hôn v.v. Nếu không có thời gian đi trọn một lần, chúng tôi sẽ chia thành 4 hay 5 kỳ nghỉ và mỗi năm đi thăm từng vùng trên thế giới. Đương nhiên, mọi kế hoạch về phương diện gia đình này tùy thuộc vào phương diện công việc của tôi tiến triển như thế nào. Vì vậy, tôi sẽ phải linh lợi, nhạy bén nếu muốn đạt được tất cả điều này. Kế hoạch này được viết cách đây 5 năm. Lúc ấy, người học viên đó có 2 cửa hàng nhỏ bán đồ rẻ tiền. Hiện giờ, anh ta có 5 cửa hàng và đã mua được mảnh đất 17 mẫu ở miền quê. Anh ta mơ ước và phát triển theo đúng mục tiêu của mình. 3 phương diện đời sống bạn có quan hệ chặt chẽ với nhau. Trong chừng mực nào đó, phương diện này phụ thuộc vào 2 phương diện kia. Nhưng phương diện có ảnh hưởng nhất đến 2 phương diện còn lại chính là công việc. Ở thời tiền sử, người có cuộc sống gia đình hạnh phúc nhất và được mọi người kính trọng nhất chính là người săn bắn giỏi nhất. Suy rộng ra, điều này vẫn đúng trong thời điểm hiện tại. Mức sống mà chúng ta đem lại cho gia đình và sự nể trọng chúng ta có được từ xã hội và những người xung quanh phần lớn phụ thuộc vào thành công trong công việc của chúng ta. Các bạn thân mến, cách đây không lâu, Quỹ Hỗ trợ Nghiên cứu Quản trị Doanh nghiệp McKinsey đã thực hiện một cuộc nghiên cứu trên quy mô lớn nhằm xác định yếu tố cần thiết để trở thành một nhà quản lý. Các lãnh đạo trong lĩnh vực kinh tế, chính trị, khoa học và tôn giáo đều được chất vấn. Hết lần này đến lần khác, dưới nhiều hình thức khác nhau, các nhà nghiên cứu vẫn chỉ thu được một câu trả lời. Tố chất quan trọng nhất của một nhà quản lý là khao khát được tiến lên phía trước. Hãy ghi nhớ lời khuyên sau đây của John Wanamaker, một người sẽ không làm gì nhiều cho đến khi động cơ khiến anh ta hành động là sở hữu mọi thứ. Khi được khai thác, ham muốn sẽ trở thành sức mạnh. Vì không theo đuổi ham muốn, không thực hiện được những điều mong muốn nhất sẽ dẫn đến một cuộc sống tầm thường. Tôi nhớ lại cuộc trò chuyện với một cây bút trẻ rất có triển vọng của một tờ báo ở trường đại học. Người này có năng lực. Nếu ai đó có triển vọng trở thành phóng viên thì đó chính là anh ta. Ngay trước khi anh ta tốt nghiệp, tôi hỏi, Dan à, cậu định sẽ làm gì? Làm phóng viên ở đâu đó phải không? Dan nhìn tôi đáp, không hề. Mình rất thích viết báo và đưa tin và mình rất vui khi làm việc cho tờ báo của trường. Nhưng phóng viên chẳng kiếm được bao nhiêu mà mình thì không muốn chết đói. Bạn đi 5 năm, tôi không hề nghe tin tức về Dan Rồi một tối hôm, tôi tình cờ gặp lại anh ta ở New Upland. Dan đang làm trợ lý giám đốc nhân sự cho một công ty điện tử, và anh ta nhanh chóng cho tôi biết anh ta hoàn toàn không hài lòng với công việc này. Mình được trả lương khá hậu hĩnh, mình có những cộng sự tuyệt vời và vị trí cũng khá vững chắc, nhưng cậu biết không, mình chẳng hứng thú với công việc. Giờ đây mình ước gì đã đến với một nhà xuất bản hoặc một tờ báo nào đó khi mới ra trường. Thái độ của Dan phản ánh sự chán nản, sự thờ ơ, anh ta hoài nghi về nhiều thứ, anh ta sẽ không đạt được thành công tột bậc cho đến khi anh ta tự bỏ công việc hiện tại và chuyển sang làm báo. Thành công đòi hỏi nỗ lực của con tim và khối óc, và bạn chỉ có thể đặt con tim và khối óc vào công việc mà bạn thực sự yêu thích. Nếu Dan theo đuổi ước mơ của mình, anh ta đã có thể thành công rực rỡ trong lĩnh vực truyền thông, và về lâu về dài, anh ta sẽ kiếm được nhiều tiền hơn nhiều và đạt được nhiều thỏa nguyện hơn những gì anh ta tìm thấy trong công việc hiện tại nhiều. Các bạn thân mến, việc chuyển từ cái mình không thích làm sang cái mình thích làm giống như việc gắn động cơ 500 mã lực vào chiếc xe hơi 10 tuổi. Tất cả chúng ta đều có mơ ước, tất cả chúng ta đều mơ ước những việc mình thực sự muốn làm. Nhưng không mấy người trong chúng ta thực sự để mơ ước đó chi phối mình. Thay vì để mơ ước đó chi phối mình, chúng ta lại giết chết nó. Có 5 loại vũ khí được dùng để hủy hoại thành công. Hãy tiêu diệt chúng, rất nguy hiểm. Một là chứng tự ti. Chắc bạn đã nghe nhiều người nói, tôi muốn trở thành bác sĩ, hoặc giám đốc, hoặc họa sĩ, hoặc tự đứng ra kinh doanh. Nhưng tôi không thể, tôi không sáng dạ, tôi sẽ thất bại nếu thử làm. Tôi thiếu kiến thức và hoặc thiếu kinh nghiệm. Nhiều thanh niên hủy hoại mơ ước của mình bằng chứng tự ti tiêu cực sáu mòn này. Vũ khí thứ hai được dùng để hủy hoại thành công mà khosanot.com.vn muốn chuyển đến quý vị thính giả, đó là chứng cầu an. Những ai nói rằng tôi hoàn toàn yên tâm với vị trí hiện nay, nghĩa là họ đã dùng những vũ khí an toàn để bóp chết mơ ước của mình. Thứ ba là sự ngại cạnh tranh. Có quá nhiều người chen chân trong lĩnh vực này. Những người trong ngành này đang chèn ép lẫn nhau là những nhận xét nhanh chóng làm tan biến những tham vọng. Thứ tư, sự sai khiến của cha mẹ. Tôi đã nghe thấy hàng trăm thanh niên giải thích việc lựa chọn nghề nghiệp như sau. Tôi thực sự muốn làm việc khác, nhưng cha mẹ lại muốn tôi làm việc này, nên tôi buộc phải tuân theo. Tôi tin là hầu hết các bậc làm cha làm mẹ không cố ý ra lệnh cho con mình phải làm nghề gì. Điều mà mọi bậc phụ huynh có hiểu biết, mong muốn là được nhìn thấy con mình thành đạt. Nếu người thanh niên đó kiên nhẫn giải thích tại sao mình thích làm nghề khác, và nếu cha mẹ người đó chịu lắng nghe, xích mích sẽ không còn nữa. Về sự nghiệp của con cái, cả cha mẹ lẫn con cái có chung một mục tiêu, đó là thành công. 5. Trách nhiệm với gia đình. Quan niệm, thật tốt nếu tôi thay đổi quyết định cách đây 5 năm, nhưng bây giờ tôi đã có gia đình và không thay đổi được nữa. Là ví dụ cho loại vũ khí bóp nát mơ ước. Hãy vứt bỏ những vũ khí đáng sợ ấy. Hãy nhớ rằng, cách duy nhất để có được sức mạnh hoàn toàn, để phát huy tối đa năng lực của mình, là hãy thực hiện điều mình mong muốn. Hãy để mơ ước chi phối bản thân, và bạn sẽ có được sinh lực, sự nhiệt tình, nghị lực, và thậm chí là sức khỏe tốt hơn để thực hiện nó. Và không bao giờ là quá trễ để thực hiện những ước mơ. Đa số những người rất thành đạt làm việc hơn 40 giờ mỗi tuần, và bạn cũng không nghe họ than phiền về điều này. Người thành đạt dồn hết tâm trí vào một mục tiêu, và điều này giúp họ thêm dồi dào sinh lực. Đây là điểm cốt lõi của vấn đề. Sinh lực tăng lên gấp bội khi bạn đặt ra mục tiêu và quyết tâm thực hiện mục tiêu đó. Nhiều người, hàng triệu người, có thể tìm thấy nguồn sinh lực mới bằng cách chọn một mục tiêu và sử dụng mọi ưu thế của mình để đạt mục tiêu đó. Mục tiêu xua tan sự buồn chán, thậm chí mục tiêu còn chữa lành nhiều bệnh mãn tính. Hãy tìm hiểu kỹ hơn về sức mạnh của mục tiêu. Khi để mơ ước chi phối bản thân, khi để mục tiêu ám ảnh mình, bạn sẽ có được sức mạnh thể chất, sinh lực và sự hăng hái cần thiết để đạt mục tiêu. Tuy nhiên, nếu bạn nhận được thứ gì khác, thì nó cũng có giá trị tương đương với những thứ vừa nêu. Bạn có được dụng cụ chỉ đường tự động này cần để bạn đi đúng hướng đến mục tiêu của mình. Điều thú vị nhất của một mục tiêu đã định là nó giúp bạn đi đúng hướng đến mục tiêu của mình. Đây không phải là cách nói bóng gió, mà nó diễn ra như sau. Khi bạn để mục tiêu chi phối bản thân, mục tiêu sẽ tự đi vào tiềm thức. Tiềm thức luôn ở trạng thái cân bằng. Ý thức thì không, trừ phi nó hòa hợp với những gì tiềm thức đang nghĩ đến. Không có sự hợp tác hoàn toàn của tiềm thức, con người trở nên lưỡng lự, lúng túng và không dứt khoát. Khi mục tiêu ăn sâu vào tiềm thức, bạn tự động phản ứng lại một cách đúng đắn. Ý thức được tự do suy nghĩ một cách rõ ràng, trung thực. khosanot.com.vn sẽ chuyển đến quý vị thính giả hai ví dụ minh họa cho vấn đề này. Bạn sẽ nhận ra hai người này trong số những người chung quanh bạn. Chúng ta gọi họ là Tom và Jack. Hai người này ngang nhau về mọi mặt, trừ việc Tom có mục tiêu đã định, còn Jack thì không. Tom có một hình ảnh hoàn toàn rõ ràng về những điều anh muốn. Anh hình dung mình sẽ làm phó tổng giám đốc một tập đoàn nào đó trong 10 năm nữa. Tom để mục tiêu chi phối bản thân, thông qua tiềm thức, nó phát tín hiệu cho anh, hãy làm việc này, hoặc đừng làm việc kia, vì nó sẽ không giúp anh đến được nơi anh muốn. Mục tiêu đó không ngừng nói rằng, tôi là hình ảnh mà anh mong muốn trở thành. Đây là những việc mà anh phải làm để biến tôi thành hiện thực. Mục tiêu của Tom không định hướng cho anh những cái chung chung. Nó chỉ cho anh từng phương hướng cụ thể trong mọi hành động. Khi Tom mua một bộ quần áo, mục tiêu đó chỉ cho Tom cách lựa chọn sáng suốt. Mục tiêu chỉ cho Tom biết cần phải làm gì tiếp theo, phải nói gì trong cuộc họp kinh doanh, phải làm gì khi mâu thuẫn phát sinh, phải đọc gì, phải dựa trên cơ sở nào. Nếu Tom hơi chệch hướng, dụng cụ chỉ đường tự động trong tiềm thức sẽ thông báo cho anh biết cần làm gì để quay về đúng hướng. Ở nơi làm việc, mục tiêu của Tom làm cho anh trở nên rất nhạy cảm với mọi tác động có ảnh hưởng đến anh. Ngược lại, Jack không hề có mục tiêu, cũng không có dụng cụ chỉ đường tự động hướng dẫn. Anh thực sự bối rối. Hành động của anh cho thấy anh không có phương sách nào của riêng mình. Jack do dự hay thay đổi, không chắc mình phải làm gì, không có mục tiêu đã định. Jack loạng choạng trên con đường nhiều vết lún dẫn đến cuộc sống tầm thường. Ngay bây giờ, bạn hãy đọc lại phần vừa nêu, hãy để khái niệm đó thấm vào đầu. Sau đó nhìn xung quanh xem, hãy nghiên cứu những người thành đạt nhất. Không có ngoại lệ, hãy để ý cách họ dốc tận tâm toàn lực vào mục tiêu của mình. Hãy quan sát xem cuộc sống của người thành đạt vượt bậc hòa hợp với mục tiêu đó như thế nào. Hãy để mục tiêu chi phối, thực sự chi phối bạn. Hãy để nó ám ảnh bạn và trao cho bạn dụng cụ chỉ đường tự động để đạt được mục tiêu đó. Các bạn thân mến, thỉnh thoảng vào sáng thứ bảy, chúng ta thức dậy mà chẳng có kế hoạch hay chương trình vạch sẵn nào cả. Vào những ngày như thế, chúng ta gần như không gặt hái được gì. Chúng ta bị mất phương hướng suốt ngày hôm đó, cảm thấy vui mừng khi cuối cùng ngày đó cũng trôi qua. Còn với một ngày được lên kế hoạch sẵn, chúng ta bắt tay vào thực hiện. Kinh nghiệm phổ biến này cho chúng ta một bài học bổ ích. Để đạt được cái gì đó, chúng ta phải lên kế hoạch để đạt được nó. Trước Thế chiến thứ hai, các nhà khoa học đã nhận thấy năng lượng tiềm tàng trong nguyên tử, nhưng rất ít người biết cách phân tách nguyên tử và giải phóng năng lượng cực mạnh đó. Khi Hoa Kỳ tham chiến, các nhà khoa học tiến bộ đã nhận ra năng lượng tiềm tàng của bom nguyên tử. Họ triển khai một kế hoạch cấp tốc nhằm đạt được mục tiêu duy nhất, chế tạo bom nguyên tử. Kết quả thế nào, hẳn các bạn đã biết. Chỉ trong vài năm tập trung nỗ lực, họ đã thành công. Các quả bom được ném xuống và chiến tranh kết thúc. Tuy nhiên, nếu không có kế hoạch cấp tốc này, có lẽ việc phân tách nguyên tử này đã bị hoãn lại đến một thập kỷ sau, hoặc có lẽ lâu hơn nữa. Hãy lập mục tiêu tiến hành mọi việc. Quy trình sản xuất đồ sộ của chúng ta có thể sẽ xa lầy trong vô vọng nếu các giám đốc sản xuất không thiết lập và tôn trọng triệt để các chỉ tiêu và kế hoạch sản xuất. Các giám đốc kinh doanh biết rằng nhân viên kinh doanh sẽ bán được nhiều sản phẩm hơn nếu họ được giao chỉ tiêu. Các giảng viên biết rằng sinh viên sẽ nộp bài đúng hẹn nếu ra chỉ tiêu hàng chót nộp bài. Thế thì khi ép buộc bản thân phải thành công, hãy nhớ đặt ra các mục tiêu hạn chót và các chỉ tiêu. Bạn chỉ có thể đạt được những gì đã được, lên kế hoạch để đạt được. Theo tiến sĩ Ebus của Đại học Ulliner, chuyên gia nghiên cứu tuổi thọ con người, có nhiều yếu tố quyết định tuổi thọ của một người: trọng lượng, yếu tố di truyền, chế độ ăn uống, tinh thần căng thẳng, thói quen. Tuy nhiên, tiến sĩ Ebus nói, cách nhanh nhất để kết thúc cuộc đời là về hưu và không làm gì cả. Mỗi người phải có một nỗi bận tâm trong cuộc sống chỉ để tiếp tục sống. Mỗi chúng ta đều có một lựa chọn. Nghỉ hưu có thể là sự bắt đầu hoặc sự kết thúc. Thái độ không làm gì ngoài ăn, ngủ và nghỉ ngơi là kiểu về hưu dẫn đến cái chết nhanh nhất. Đa phần những người vốn xem về hưu là hồi kết của cuộc sống hữu ích sẽ nhanh chóng nhận ra rằng về hưu là hồi kết của cuộc đời. Không mục đích sống, không mục tiêu phấn đấu, người ta nhanh chóng héo khô gầy mòn. Ngược lại, cách về hưu đúng đắn là phương pháp tôi sẽ làm việc hăng say và nhanh chóng bắt tay vào việc. Leo Gordon, một trong những người bạn tốt nhất của tôi, đã chọn cách về hưu này. Cách đây mấy năm, việc Leo về hưu thôi chức phó tổng giám đốc ngân hàng lớn nhất Atlanta quả là sự khởi đầu mới đối với ông. Ông kiếm sống bằng nghề tư vấn cho các doanh nghiệp, và bước đi của ông thật đáng khâm phục. Bây giờ ở tuổi 60, ông phục vụ rất nhiều khách hàng và được nhiều nơi trên nước Mỹ mời đến diễn thuyết. Một trong những dự án đặc biệt của ông là trợ giúp thành lập Pi Sigma Epsilon, một hiệp hội còn non trẻ nhưng phát triển nhanh chóng dành cho các nhân viên và giám đốc kinh doanh chuyên nghiệp. Mỗi lần gặp Lưu, tôi thấy dường như ông trẻ ra. Ông có tâm hồn trẻ trung của tuổi 30, rất ít người mà tôi biết, bất kể ở độ tuổi nào, lại gặt hái được nhiều thành công bằng con đường lão luyện này. Con người đã kiên quyết không về vườn. Những mục tiêu to lớn có thể giúp một người kéo dài cuộc sống khi mọi phương thuốc khác không còn tác dụng. Bà D, mẹ một người bạn thời đại học của tôi, bị ung thư khi con trai bà chỉ mới 2 tuổi. Đáng buồn nữa là chồng bà đã mất 3 tháng trước khi bà biết mình mắc bệnh. Các bác sĩ nói không còn nhiều hy vọng. Nhưng bà D đã không đầu hàng. Bà quyết tâm sẽ có mặt trong buổi lễ tốt nghiệp đại học của con trai bé bỏng của mình. Bà nuôi con bằng công việc trông coi cửa hàng bán lẻ do người chồng quá cố để lại. Bà đã trải qua rất nhiều cuộc phẫu thuật. Sau mỗi lần phẫu thuật, bác sĩ lại nói, chỉ thêm được vài tháng. Các bạn thân mến, bệnh ung thư thì không thể chữa lành được, nhưng những lần thêm được vài tháng đó đã kéo dài thành 20 năm. Bà đã đến dự lễ tốt nghiệp đại học của con trai. 6 tuần sau, bà qua đời. Một mục tiêu, một khao khát cháy bỏng, đủ mạnh để ngăn chặn một cái chết không thể tránh khỏi trong 2 thập niên. Hãy dùng mục tiêu để kéo dài cuộc sống, không loại thuốc nào trên đời này. Và bác sĩ của bạn sẽ công nhận điều này, có tác dụng kéo dài cuộc sống bằng niềm khát khao, thực hiện một việc gì đó. Những người quyết tâm đạt được thành công lớn nhất đều biết nguyên tắc sự tiến bộ được tạo nên từ những bước nhỏ nối tiếp nhau. Một ngôi nhà được xây dựng từ những viên gạch nhỏ nối tiếp nhau. Một giải bóng đá thành công nhờ sự thành công của từng trận đấu. Một cửa hàng ăn lên làm ra nhờ sự đóng góp của từng khách hàng mới. Mỗi thành quả to lớn đều là một chuỗi những thành tích nho nhỏ. Iris Severus, nhà văn và phóng viên nổi tiếng, đã phát biểu trong tờ Rediges số tháng 4 năm 57 rằng lời khuyên hay nhất mà ông đã từng nhận được là nguyên tắc dặm tiếp theo. Đây là đoạn trích bài nói của ông. Một lần trong Thế chiến thứ hai, do máy bay vận chuyển quân dụng bị hỏng, tôi cùng vài người khác phải nhảy dù xuống vùng rừng núi biên giới Miến Điện Ấn Độ để bắt kịp chúng tôi. Quân cứu viện phải mất vài tuần. Do đó, chúng tôi phải bắt đầu một cuộc hành quân vất vả, nặng nhọc đến khu vực dân cư Ấn Độ. Trước mặt chúng tôi là cuộc hành trình vất vả, 140 dặm, trèo đèo lội suối dưới cái oi bức của tháng 8 và những cơn mưa rừng. Lúc mới khởi hành, tôi bị một cây đinh đâm sâu vào chân. Tối đến hai bàn chân tôi chảy máu và dợp lên to cỡ đồng 50 xu. Liệu tôi có thể đi cả nhắc 140 dặm không? Liệu những người khác trong tình trạng còn thảm hại hơn tôi có thể đi hết quãng đường đó không? Chúng tôi nhận ra là mình không thể, nhưng chúng tôi có thể đi cả nhắc đến đỉnh đồi đằng kia. Ban đêm chúng tôi có thể ngủ nhờ ở ngôi làng thân thiện tiếp theo, và dĩ nhiên đó là tất cả những gì chúng tôi phải làm. Khi tôi gạt công việc và thu nhập sang một bên để nhận viết một quyển sách 250.000 từ, tôi đã không thể tập trung đầu óc vào toàn dự án được. Chắc tôi từ bỏ những gì đã trở thành niềm kiêu hãnh nghề nghiệp sâu sắc nhất quá. Tôi cố gắng chỉ nghĩ đến đoạn tiếp theo, chứ không phải trang tiếp theo, và chắc chắn không phải chương tiếp theo. Thế là trong 6 tháng miệt mài, tôi chẳng làm gì ngoài việc đặt bút viết hết đoạn này đến đoạn khác. Cuối cùng quyển sách đã tự hoàn thành. Cách đây nhiều năm, tôi phụ trách viết và phát thanh một bản tin hàng ngày. Tính đến nay, tổng cộng đã được hơn 2.000 bản. Nếu lúc đó tôi được yêu cầu ký hợp đồng viết 2.000 bản tin phát thanh, thì tôi sẽ dứt khoát từ chối khối lượng công việc đồ sộ như thế. Nhưng người ta chỉ yêu cầu tôi viết một bản, rồi lại một bản, và đó là tất cả những gì tôi đã làm. Nguyên tắc giảm tiếp theo, hữu hiệu với Iris Severus. Bí quyết hay nhất để bỏ thuốc lá mà tôi được biết, vốn có hiệu nghiệm với nhiều bạn bè tôi hơn bất cứ phương pháp nào khác, là bí quyết từng giờ một. Thay vì cố gắng đạt đến mục tiêu cuối cùng, tức bỏ hút thuốc bằng cách quyết tâm không hút thuốc trở lại, người đó chỉ cần quyết tâm không hút thuốc trong một giờ tới. Khi đã hết một giờ, người đó chỉ cần nhắc lại quyết tâm không hút thuốc thêm một giờ nữa. Sau đó, khi cơn thèm thuốc giảm dần, khoảng thời gian quy định được kéo thành 2 giờ, rồi đến 1 ngày. Cuối cùng, người đó đạt được mục tiêu, ai muốn bỏ thuốc, ngay lập tức sẽ thất bại vì người đó không thể chịu đựng được đau đớn về tinh thần. Một giờ thì dễ, chứ mãi mãi thì quả là gay go. Để đạt được bất cứ mục tiêu nào, chúng ta cần sử dụng phương pháp từng bước một. Với nhà điều hành cấp thấp, mỗi nhiệm vụ được giao, dù có vẻ không quan trọng chăng nữa, cũng là cơ hội để thăng tiến một bậc. Một nhân viên kinh doanh chứng tỏ khả năng quản lý của mình qua từng đợt bán hàng một. Với mục sư, từng bài thuyết giáo, với giáo viên từng bài giảng, với nhà khoa học từng cuộc thí nghiệm, với giám đốc kinh doanh từng cuộc họp là một cơ hội để tiến thêm một bước đến mục tiêu lớn. Thỉnh thoảng, dường như ai đó bỗng chốc đạt được thành công. Nhưng nếu tìm hiểu quá khứ của những người dường như bất ngờ đạt đến đỉnh cao này, bạn sẽ phát hiện thấy nhiều nền móng vững chắc đã được đặt trước. Còn những người thành đạt, vốn mất đi danh tiếng nhanh như họ có được, chỉ là những kẻ bịp bợm, những kẻ không xây dựng nền móng vững chắc. Hệt như tòa nhà đẹp được xây từ những tảng đá, dù bản thân mỗi tảng đá dường như chẳng quan trọng gì, cuộc sống thành công cũng được xây dựng theo cách như thế. Bắt đầu bước đều đến mục tiêu cuối cùng bằng cách thực hiện nhiệm vụ tiếp theo, bất kể nó có vẻ quan trọng hay không, một bước đi đúng hướng. Hãy ghi nhớ câu hỏi sau và dùng nó để đánh giá mọi hành động của mình. Liệu việc này có đưa mình đến nơi mình muốn không? Nếu câu trả lời là không, hãy từ bỏ việc đó đi. Nếu có, hãy khẩn trương hơn nữa. Rõ là như thế, chúng ta không thể nhảy một bước đến thành công được. Chúng ta phải từng bước một đến đó. Một kế hoạch tuyệt vời là đặt ra các chỉ tiêu hàng tháng để thực hiện. Hãy xem xét lại chính mình. Quyết định xem bạn nên thực hiện những việc cụ thể nào để làm bản thân hiệu quả hơn. Hãy tham khảo một hướng dẫn sau đây. Dưới mỗi tiêu đề chính, hãy ghi lại những việc bạn sẽ làm trong 30 ngày tới. Rồi khi 30 ngày đã hết, hãy kiểm tra sự tiến bộ của mình và đặt ra mục tiêu 30 ngày tiếp theo, bạn cứ tiếp tục làm những việc nhỏ để đạt được những thành công lớn. Sau đây, khoasanh.com.vn sẽ chuyển đến các bạn bản hướng dẫn hoàn thiện bản thân trong 30 ngày. Từ bây giờ đến, tôi sẽ A. Từ bỏ thói quen. Gợi ý: 1. Trì hoãn công việc. 2. Dùng từ ngữ tiêu cực. 3. Xem TV quá 60 phút mỗi ngày. 4. Ngồi lê đôi mắt. B. Tập thói quen. Gợi ý: 1. Kiểm tra cẩn thận vẻ bên ngoài trước khi ra khỏi nhà vào mỗi sáng. 2. Lên kế hoạch làm việc hàng ngày vào tối hôm trước. 3. Khen ngợi mọi người mỗi khi có cơ hội. C. Để được cấp trên đánh giá cao hơn. Gợi ý: 1. Khai thác tốt hơn năng lực của nhân viên cấp dưới. 2. Tìm hiểu nhiều hơn về công ty, về sản phẩm và khách hàng. 3. Đề xuất 3 ý kiến giúp công ty đạt được hiệu quả cao hơn. D. Để được gia đình kính trọng hơn. Gợi ý: 1. Bày tỏ sự thông cảm nhiều hơn với vợ về những việc mà trước đây coi là lẽ đương nhiên. 2. Mỗi tuần một lần làm điều gì đặc biệt cho cả gia đình. 3. Mỗi ngày dành một giờ toàn tâm toàn ý chăm sóc gia đình. E. Để trí não thêm nhạy bén. Gợi ý: 1. Mỗi tuần dành ra 2 giờ đọc tạp chí chuyên môn thuộc lĩnh vực của mình. 2. Đọc một cuốn sách về tinh thần tự lực. 3. Làm quen với 4 người bạn mới. 4. Hàng ngày bỏ ra 30 phút yên tĩnh để suy nghĩ. Lần sau, khi nhìn thấy một người hết sức đỉnh đạt, ăn mặc nghiêm chỉnh, suy nghĩ sáng suốt, gây ấn tượng sâu sắc, hãy nhắc nhở bản thân rằng lúc mới sinh ra, người đó không được như vậy. Ngày sau ngày, người đó đã ý thức đầu tư nhiều nỗ lực để được như thế. Việc hình thành những thói quen mới tích cực và loại bỏ những thói quen cũ tiêu cực chính là sự phát triển qua từng ngày. Ngay bây giờ, bạn hãy lập bản hướng dẫn hoàn thiện bản thân trong 30 ngày. Thường khi tôi bàn về việc đặt mục tiêu, sẽ có ai đó phát biểu như sau: tôi biết hành động theo mục tiêu là rất quan trọng, nhưng thường hay có chuyện này chuyện nọ xảy ra, khiến những kế hoạch của tôi tan tành mây khói. Quả thật, có nhiều yếu tố khách quan không lường trước được có thể ảnh hưởng đến dự định của bạn. Có thể trong gia đình bạn có người thân bị bệnh nặng hay qua đời, có thể công việc bạn đang theo đuổi bị hủy bỏ, có thể bạn gặp một tai nạn bất ngờ. Do vậy, chúng ta cần nhớ kỹ điều này, hãy chuẩn bị đi đường vòng. Nếu bạn lái xe vào một con đường và gặp phải tình trạng chặn đường, bạn sẽ không hạ trại ở đó và cũng không quay về nhà. Đường bị chặn chỉ có nghĩa là bạn không thể đến được nơi bạn muốn đến bằng con đường này. Thật đơn giản, bạn hãy tìm một con đường khác để đến được nơi bạn muốn. Hãy quan sát cách làm việc của các chỉ huy quân đội. Song song với việc triển khai phương án chính, giành lấy mục tiêu, họ luôn đề ra những phương án thay thế. Nếu có bất trắc xảy ra, không theo phương án A, họ sẽ chuyển sang phương án B. Bạn có thể ung dung nghỉ ngơi trên máy bay, ngay cả khi sân bay bạn dự định đáp xuống bị phong tỏa, bởi vì bạn biết chắc sẽ có những sân bay thay thế để đáp xuống, và máy bay vẫn dự trữ đủ nhiên liệu. Hiếm có ai đạt được thành công rực rỡ mà không đi đường vòng. Khi đi đường vòng, chúng ta không thay đổi mục tiêu của mình, chúng ta chỉ đi theo lộ trình khác. Chắc hẳn bạn đã từng nghe nhiều người nói như thế này: ôi, ước gì tôi được quay trở lại năm 19 để mua cổ phiếu. Nếu thế giờ đây tôi đã ngồi trên đống vàng. Người ta thường nghĩ đến việc đầu tư cổ phiếu, công trái, bất động sản hay một loại tài sản nào đó. Nhưng hình thức đầu tư quan trọng nhất và có lợi nhất chính là đầu tư vào bản thân, mua những thứ tạo nên sức mạnh tinh thần và năng lực trí tuệ. Một doanh nghiệp cấp tiến biết rằng, trong 5 năm tới, việc họ phát triển đến đâu không phụ thuộc vào những việc họ sẽ làm trong 5 năm tới, mà phụ thuộc vào những việc họ đang làm, đang đầu tư trong năm nay. Lợi nhuận chỉ xuất phát từ một nguồn duy nhất, đầu tư. Có một bài học cho mỗi chúng ta. Để có lợi nhuận, để nhận được phần thưởng nhiều hơn mức thu nhập bình thường trong những năm đến, chúng ta phải đầu tư vào chính bản thân mình. Chúng ta phải đầu tư để đạt mục tiêu. Sau đây, khoasanh.com.vn sẽ chuyển đến quý vị thính giả hai cách đầu tư hợp lý vào bản thân đem lại nhiều lợi nhuận trong những năm tới. 1. Đầu tư vào giáo dục. Giáo dục thực sự là sự đầu tư có giá trị nhất mà bạn có thể làm cho bản thân. Nhưng cần đảm bảo rằng chúng ta hiểu giáo dục thực sự là cái gì. Một số người đánh giá sự giáo dục thông qua số năm ngồi trên ghế nhà trường hay số lượng chứng chỉ, bằng cấp và học vị có được. Song phương pháp định lượng giáo dục này không nhất thiết sẽ sản sinh ra một người thành đạt. Gardiner, chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn General Electric, bày tỏ quan điểm của ban lãnh đạo công ty về giáo dục như sau: hai trong số các tổng giám đốc xuất sắc nhất của chúng tôi, ông Wilson và ông Coffin, chưa từng học đại học. Mặc dù một số giám đốc hiện tại của tập đoàn chúng tôi có bằng tiến sĩ, nhưng 12 trong 41 giám đốc hiện tại không có bằng đại học. Chúng tôi quan tâm đến năng lực, chứ không quan tâm đến bằng cấp. Có thể một tấm bằng hay học vị sẽ giúp bạn xin được việc làm, nhưng nó sẽ không đảm bảo cho bạn được thăng tiến trong công việc. Các doanh nghiệp quan tâm đến năng lực, không quan tâm đến bằng cấp. Đối với những người khác, kiến thức là lượng thông tin mà một người cất giữ trong đầu. Nhưng kiểu giáo dục nhồi nhét đó sẽ không đưa bạn đến nơi bạn muốn. Càng ngày chúng ta càng phụ thuộc vào sách vở, tài liệu và máy móc để lưu trữ thông tin. Nếu chúng ta chỉ có thể làm được những gì mà một cái máy có thể làm, thì chúng ta đang gặp rắc rối thực sự đấy. Giáo dục thực tế là giáo dục đáng để đầu tư, là những cái phát triển và nuôi dưỡng trí tuệ của bạn. Người ta đánh giá trình độ của một người thông qua mức phát triển trí tuệ của người đó, tóm lại là thông qua khả năng tư duy của người đó. Bất cứ điều gì cải thiện khả năng tư duy đều là giáo dục, và bạn có thể nhận được sự giáo dục bằng nhiều hình thức. Tuy nhiên, nguồn giáo dục hiệu quả nhất cho hầu hết mọi người là từ các trường cao đẳng, đại học. Giáo dục là công việc của họ. Nếu chưa học đại học, bạn có thể đăng ký những chương trình giáo dục đại học ban đêm. Có rất nhiều người đến trường sau giờ làm việc. Họ không phải là những kẻ giả tạo, mà là những người có triển vọng thực sự. Nhiều người trong số đó đã từng nắm giữ những chức vụ rất quan trọng. Trong một lớp học buổi tối mà tôi giảng dạy gần đây, có một người là chủ của 12 cửa hàng bán lẻ, 2 nhân viên mua hàng cho một công ty lương thực thực phẩm quốc gia, 4 kỹ sư, một đại tá không quân và một số người khác ở địa vị quan trọng không kém. Ngày nay, nhiều người lấy được bằng cấp thông qua các chương trình học buổi tối, nhưng tấm bằng này, suy cho cùng, cũng chỉ là một mảnh giấy, không phải là động cơ chính của họ. Họ học để có được kiến thức, đó là cách đầu tư chắc chắn cho một tương lai tốt đẹp hơn. Sao bạn không quyết định đầu tư ngay từ bây giờ? Hãy gọi điện đến trường. Mỗi tuần một buổi tối cho cả đời, nó sẽ giúp bạn tiến bộ, trẻ trung, linh hoạt và theo kịp các vấn đề mà bạn quan tâm. Nó còn tạo cơ hội để bạn tiếp xúc với nhiều người khác cũng đang trên đường gặt hái thành công như bạn. 2. Đầu tư vào bộ khởi động ý tưởng. Học hành giúp bạn nhào nặn trí não, mở rộng nó, rèn luyện nó đương đầu với những hoàn cảnh mới và khắc phục khó khăn. Và bộ khởi động ý tưởng phục vụ cho mục đích tương tự. Chúng nuôi dưỡng trí não bạn, cung cấp cho bạn nguyên liệu tích cực để suy nghĩ. Đâu là nguồn cung cấp các bộ khởi động ý tưởng tốt nhất? Có nhiều đấy, nhưng để có được nguồn cung cấp thường xuyên, các ý tưởng hay, tại sao không làm thế này? Ít nhất mỗi tháng phải mua một quyển sách hay và đặt 2 tạp chí hoặc tờ báo nhấn mạnh đến các ý tưởng. Chỉ với một ít tiền và thời gian, bạn có thể tiếp nhận được một số ý tưởng từ những người suy nghĩ giỏi nhất ở mọi nơi trên thế giới. Một hôm vào bữa trưa, tôi vô tình nghe được một người nói, nhưng tốn đến $20 một năm. Mình không thể bỏ ra chừng đó tiền để mua tờ nhật báo Wall Street. Bạn của anh ta rõ ràng có tư tưởng giống người thành đạt hơn nhiều, trả lời, mình lại thấy mình không thể không mua nó. Một lần nữa, crossnet.com.vn. Lưu ý bạn hãy làm theo cách hành động của những người thành đạt, hãy đầu tư vào bản thân, hãy hành động. Tóm lại, bạn hãy áp dụng những nguyên tắc này để thành công. 1. Hãy xác định rõ đích đến của mình. Hãy nghĩ đến hình ảnh của bạn 10 năm sau. 2. Hãy viết ra kế hoạch 10 năm. Cuộc đời của bạn vô cùng quan trọng, nên đừng bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào. Hãy viết ra giấy những thứ bạn muốn đạt được trong công việc, gia đình và xã hội. 3. Hãy để những mơ ước chi phối bản thân bạn. Hãy đặt mục tiêu để có thêm nghị lực. Hãy đặt mục tiêu rồi bạn sẽ khám phá những thú vui thực sự của cuộc sống. 4. Hãy biến mục tiêu quan trọng nhất của bạn trở thành dụng cụ chỉ đường tự động. Khi bạn để mục tiêu thấm sâu vào cơ thể mình, bạn sẽ nhận thấy mình đưa ra những quyết định hoàn toàn đúng để đạt mục tiêu. 5. Hãy thực hiện mục tiêu từng bước một. Hãy xem mỗi nhiệm vụ, bất kể nó quan trọng hay không, là một bước tiến gần đến mục tiêu. 6. Hãy lập danh sách các mục tiêu trong vòng 30 ngày. Sự nỗ lực từng ngày sẽ đem lại kết quả tốt đẹp. 7. Hãy vượt qua chướng ngại vật bằng cách đi đường vòng. Đường vòng chỉ đơn giản là một tuyến đường khác, nó không bao giờ mang ý nghĩa là từ bỏ mục tiêu. 8. Hãy đầu tư vào bản thân. Hãy mua những thứ xây dựng sức mạnh tinh thần và năng lực trí tuệ. Hãy đầu tư vào giáo dục, đầu tư vào bộ khởi động ý tưởng.